Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 26, Sự mặc khải. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Job. Câu hỏi hôm nay của chúng ta đó là làm sao để chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời? Hãy cùng khám phá tại sao Kinh Thánh khác với những loại sách khác. Và chúng ta cùng nhau xem xét những tác động trước hết trong sự gặp gỡ thật đối với Đức Chúa Trời. Để rồi tất cả chúng ta có cái nhìn rõ ràng về sự vĩ đại và vinh hiển của Đức Chúa Trời hằng sống. Thưa quý vị, từ ngữ tiết lộ và đã được tiết lộ là hai từ mà cánh nhà báo cũng như những người viết tin hay dùng. Mục đích đầy đủ của báo chí và những phương tiện truyền thông đại chúng là nhằm cho chúng ta biết những điều mà chúng ta chưa từng được biết tới. Nhiều tờ báo cạnh tranh với nhau vì những tin tức quan trọng sốt dẻo. Tờ báo nào cũng muốn xuất bản những bài viết có 102. Và khi làm như vậy thì họ có thể tuyên bố rằng bài báo của họ là một sự mặc khải. Vào đầu những năm 1970, hai phóng viên Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Bưu điện Washington đã nắm giữ một loạt những thông tin về vụ bê bối của Watergate cho đến khi họ có thể đưa nó ra trước ánh sáng. Khi bài viết được xuất bản, đó quả là một sự phơi bày những mặt trái mà người ta không hề biết đến. Woodward và Bernstein có thể lần theo manh mối và phát hiện ra những nhân vật liên quan đến vụ bê bối của Watergate. Nhưng ai sẽ là người theo dõi và bắt được Đức Chúa Trời của chúng ta đây? Đức Chúa Trời là vô hình và cách duy nhất để chúng ta có thể biết về Ngài là khi Ngài tự bày tỏ chính mình. Chúng ta không thể khám phá ra điều đó bằng sự đầu tư nơi sức riêng của mình, nhưng đó phải là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Điều đó giải thích tại sao Kinh Thánh lại vô cùng quan trọng. Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tự bày tỏ chính mình Ngài. Ngài đã bày tỏ cho Abraham, Isaac, Jacob, Môi-se cùng các vị tiên tri những điều họ chưa từng biết về Ngài. Kinh Thánh qua đó chỉ ra cho chúng ta thấy những mặc khải này là gì. Nếu có một từ bị phản đối kịch liệt khi đề cập đến tôn giáo, thì đó chính là từ duy nhất. Nhiều người cảm thấy rất khó chịu vì lời tuyên bố rằng Kinh Thánh là sự mặc khải duy nhất của Đức Chúa Trời, hoặc là Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài chỉ duy nhất trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ gặp phải bất cứ ai cảm thấy khó chịu khi một tờ báo tuyên bố với độc giả rằng bài viết của họ là duy nhất. Khi một tờ báo có tựa đề duy nhất, thì họ ngụ ý rằng có một người nào đó đã tiết lộ thông tin riêng cho họ mà thôi. Ngoài ra, không có tờ báo nào khác. Chúng ta thử đặt ra một tờ báo giả sử. Tờ báo A đã công bố bài viết độc quyền của mình. Tờ báo A này đã có một buổi phỏng vấn độc quyền với một ngôi sao thể thao. Trong bài viết, ngôi sao thể thao này đã tiết lộ những câu chuyện chưa từng được kể ra trước đây. Bởi vì đây là bài viết độc quyền, nên để có thể biết được những vấn đề của ngôi sao thể thao này là gì, chỉ còn cách mua một tờ báo A để đọc mà thôi. Những tờ báo khác có thể sẽ sao chép lại, nhưng chỉ duy tờ báo A này mới là người có sự bày tỏ rõ ràng, tính chuẩn xác và những phiên bản khác trong những tờ báo đối thủ sẽ phải đem so với tờ báo gốc. Một vài người có thể thắc mắc tại sao ngôi sao thể thao đó lại muốn tiết lộ về mình cho tờ báo A. Nhưng chẳng mấy ai tranh cãi về quyền của anh chàng này khi hành động như thế. Nếu như anh chàng này muốn công khai những bí mật giấu bên trong thế giới của mình, thì anh ta hoàn toàn tự do thực thi nó ở bất kỳ thời điểm và địa điểm nào mà anh ta chọn. Công bằng mà nói thì, nếu như anh chàng ta chọn cách vạch ra bức màn riêng tư trong đời sống của chính mình, thì anh ta hoàn toàn có quyền làm như vậy và không bị bắt buộc phải tiết lộ bất cứ điều gì khác, nếu như không muốn. Điều này cũng đúng khi chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chịu bất cứ áp lực nào để bày tỏ chính Ngài. Nhưng Chúa lại chọn cách tỏ mình cho những vật thọ tạo. Ngài hoàn toàn tự do để làm như vậy trong bất cứ cách thức và thời gian nào mà Ngài lựa chọn. Đầu tiên, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài qua công cuộc sáng tạo. Thế giới giống như sân khấu bày tỏ ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nó phản chiếu sự vinh hiển của Ngài. Nhưng sự mặc khải đó bị hạn chế. Một nhà thông thái nhìn vào mặt trăng cùng các ngôi sao có thể nhận biết được rằng Đức Chúa Trời đang hiện hữu và quyền năng của Ngài thật lớn lao. Nhưng những điều đó cũng không thể hiện nhiều hơn những đặc tính của Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời đã ban cho con người một sự mặc khải đầy đủ hơn của Ngài trong Kinh Thánh. Toàn bộ câu chuyện trong Kinh Thánh đều nói về việc Đức Chúa Trời đã xuống thế gian để bày tỏ cho người nam và người nữ biết Ngài là ai. Đức Chúa Trời muốn con người nhận biết Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài đi cùng Adam và Eva trong vườn địa đàng. Kế đó, Đức Chúa Trời phán cùng Abraham và cho ông biết Ngài sẽ chúc phước cho mọi dân trên đất thông qua một người nam đến từ dòng dõi của ông. Đức Chúa Trời ngự xuống trên núi Sinai và tỏ ra sự khủng khiếp trong sự hiện diện của Ngài cùng sự thánh khiết trong luật pháp Ngài. Ngài hiện xuống trong ngày lễ chuộc tội để bày tỏ rằng sự bình an với Đức Chúa Trời sẽ được ban cho khi huyết của lễ thiêu đổ ra và Đức Chúa Trời chấp nhận sự chết thế cho những người phạm tội. Nếu Đức Chúa Trời chẳng bày tỏ, thì chúng ta sẽ không thể nào biết được những điều như vậy. Sau đó, Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài qua một sự kiện vĩ đại duy nhất, Đức Chúa Trời trở nên con người. Đức Chúa Trời đã thúc giục, bổ nhiệm hoặc sức giàu cho nhiều người trong thời cựu ước. Con của Đức Chúa Trời là đấng luôn ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian này. Ngài bày tỏ con đường để đi đến cùng Đức Chúa Trời và mở rộng ra cho tất cả những ai bằng lòng ăn năn, lấy đức tin mà quay trở lại cùng Ngài. Đó không phải là sự xé mặc khải của Đức Chúa Trời, nhưng là đã được mặc khải của Ngài. Việc làm này là duy nhất của riêng Đức Chúa Trời và ngoài ra không còn bất cứ sự mặc khải nào khác có cùng điểm xuất phát hoặc cùng đề cập đến một vấn đề như vậy được đặt ngang hàng với nó, chẳng hề có. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta có tới 3 loại bản tin khác nhau. Một số bản tin có thông tin chính xác hoàn toàn, một số thì dựa trên sự thật đã được diễn giải lại hay đã được chỉnh sửa lại. Số còn lại thì liên hệ rất ít đến sự thật cũng như thực tế. Có thể xem xét ví dụ sau. Khi chúng ta đọc báo buổi sáng, có thể chúng ta sẽ nhìn ngay vào một tiền tệ để xem chuyện gì xảy ra với số vốn hay quỹ tiết kiệm của chúng ta. Nếu mắt của chúng ta đủ rõ để có thể đọc được những con số nhỏ li ti ở trên đó, thì chúng ta có thể suy ra được việc kinh doanh của những ngày trước như thế nào. Giả sử tờ báo đó không phạm phải bất kỳ sai sót nào, thì cho dù chỉ số có lên hay xuống đi nữa, thì chúng ta phải chấp nhận sự thật về những con số đó. Bởi vì thông tin là xác thực. Nhưng cũng có một số bản tin chứa những ý kiến thiên vị hoặc những chỉnh sửa trong đó. Ở một thành phố lớn, nơi phát hành nhiều loại báo khác nhau, người đọc thường chọn loại nào phản ánh được ý kiến của họ. Kế tiếp, nhiều tin được gọi là những bày tỏ dường như lại liên hệ rất ít với bất kỳ sự thật nào. Đó là những câu chuyện cười, những mẫu chuyện phím, vân vân và vân vân. Nội dung của những tờ báo đó thường chẳng ăn nhập gì đến thực tế cả, mà nhằm mục đích giải trí thì đúng hơn. Khi chúng ta đề cập đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, nghĩa là chúng ta đang nói về sự mặc khải chân thật. Chuyện này không phải là chuyện giống như sự hư cấu hay là chuyện phím, chuyện cười. Cũng không phải là sự chủ quan bị thay thế bởi một người nào đó khác, nói lên từ quan điểm cá nhân của mình. Nhưng trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời mặc khải về chính mình Ngài, Ngài cho chúng ta biết sự chân thật về chính chúng ta và thế giới mà chúng ta đang sống. Cơ đốc nhân tin rằng Đức Chúa Trời đã phán, Đức Chúa Trời là thật và Đức Chúa Trời không hề phạm sai sót nào. Đó là 3 điểm chính khi chúng ta tin vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Nếu Đức Chúa Trời đã phán, Đức Chúa Trời là thật và Ngài không hề phạm sai lầm, thì đương nhiên, những gì Ngài phán phải là sự thật. Đức Chúa Trời là đấng chúng ta có thể tin cậy, Ngài không thể nói dối, Ngài đã phán và lời Ngài là chân lý. Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ chính Ngài, thì những lời nói về Ngài sẽ không có thẩm quyền gì cả. Nếu Đức Chúa Trời không phán ra, thì tất cả những nghi ngờ của chúng ta về Ngài đều giống như nhau. Không ai trong số chúng ta thật sự có thể hiểu biết về Ngài. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Và nếu trường hợp đó xảy ra, thì tôi có thể tự kêu mà rằng suy đoán của tôi đúng hơn của quý vị hoặc của ai khác. Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ chính Ngài, thì những điều chúng ta nói về Ngài sẽ không bao giờ là đúng trên phạm vi toàn cầu. Tất cả chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài thì sao? Chuyện gì xảy ra nếu Đức Chúa Trời đã ngự xuống và phán cùng Abraham và Ngài trở nên hình dạng của con người trong Đức Chúa Giêsu, giống như những gì Kinh Thánh đã bày tỏ? Nếu Đức Chúa Trời đã quyết định để mặc khải chính mình Ngài trong Đấng Christ, và nếu như sự mặc khải đó là đúng, thì tiếp theo sự mặc khải này phải có thẩm quyền trên tất cả mọi người ở mọi nền văn hóa và mọi thế hệ. Điều này sẽ trở nên nguyên tắc để đo lường những khẳng định liên quan đến chân lý. Khi tôi giảng về chủ đề này, tôi yêu cầu mọi người giang tay cách nhau 12 inch. Tất cả đều có một vài khái niệm khác nhau về khoảng cách 12 inch. Nhưng nếu chúng tôi cố gắng xây dựng một tòa nhà sử dụng số đo theo suy đoán này, thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Chúng tôi cần một thước đo để đo. Thế nên chúng tôi mua những cây thước thẳng và một cây thước dây. Nếu như quý vị hỏi, làm thế nào để chúng ta biết những cây thước đó là chính xác, thì câu trả lời cho quý vị sẽ là có một đơn vị đo chính xác của một trung tâm được công nhận trên toàn thế giới. Đó là đơn vị chuẩn để đo lường và là nguyên tắc mà bất cứ tuyên bố nào về con số 12 inch đều có thể được kiểm tra. Kinh Thánh là thước đo của mọi tuyên bố về chân lý. Quyển sách này có thẩm quyền ở trên tôi. Tôi không đọc và suy gẫm Kinh Thánh để phán xét, phân tích hoặc đánh giá những thông điệp ở trong đó. Tôi không tự do để tách biệt những gì phù hợp với ý niệm sở thích ra khỏi những gì là nền tảng quan trọng trong cuộc đời mình. Kinh Thánh thử tôi, xét đoán tôi, chỉ cho tôi những việc làm sai mà tôi cần phải thay đổi. Trong Gióp đoạn 38, chúng ta có một ví dụ tuyệt vời về sự mặc khải của Đức Chúa Trời đang thực sự diễn ra. Gióp đã phải chịu đựng một khoảng thời gian đầy hoạn nạn ở trong đời ông. Ông vật lộn với đủ loại các thắc mắc chưa được giải đáp. Bên cạnh đó, bạn bè của ông làm cho vấn đề tồi tệ hơn bởi các lý thuyết hạn hẹp kèm theo những lời nói vô cảm của mình. Nhưng bây giờ, khi gần đến hồi kết của câu chuyện, Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài, Đức Chúa Trời toàn năng, đã phán trực tiếp với Gióp. Thật là một điều hết sức tuyệt vời. Chúa đã trả lời Gióp từ giữa cơn gió trốt. Dường như, Đức Chúa Trời đã phán với giọng nói rõ ràng và nói giống như thể là sự hiển linh, sự hiện đến của Đức Chúa Trời trong cách mà mắt có thể nhìn thấy. Gióp đã phản ứng ngay sau đó rằng, trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Theo như Gióp đoạn 42 câu 5. Đức Chúa Trời đến với người đàn ông của đức tin, đang đau khổ trong bóng tối mịt mù và cất tiếng phán cùng ông. Những gì Đức Chúa Trời ban cho Gióp không phải giống như một lời giải thích, nhưng là một sự mặc khải. Những phần cuối cùng của sách Gióp khiến cho người đang tìm kiếm một lời giải thích cho những hoạn nạn phải thất vọng.
George Bernard Shaw phàn nàn rằng, thay vì đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho những hoạn nạn của Gióp, tất cả những việc Đức Chúa Trời làm chỉ khoe khoang về cách Ngài tạo nên tuyết và cá sấu. Nhưng Gióp lại hài lòng với những gì Đức Chúa Trời phán cùng mình. Khi Đức Chúa Trời đến gần và bày tỏ chính Ngài, Gióp nhận thấy mình có thể sống mà không cần tới lời giải thích nào cho những hoạn nạn xảy đến. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời không giải đáp những băn khoăn của Gióp và cũng không giải đáp những thắc mắc của chúng ta. Nhưng việc làm này của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài là ai. Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài là đấng mà chúng ta có thể đặt niềm tin của mình vào Ngài. Khi Gióp nhìn xem vinh quang của Đức Chúa Trời, ông nhận ra mình có thể sống với những câu hỏi mà Ngài vẫn chưa trả lời cho ông. Trong Gióp, từ đoạn 38 đến đoạn 41, Đức Chúa Trời đã hỏi Gióp gần 70 câu hỏi và ông chẳng thể đáp nổi một câu nào trong số đó. Chẳng hạn như, Đức Chúa Trời phán rằng, Gióp, ngươi đã muốn xem xét những ý định của Đức Chúa Trời. Ngươi đã cho rằng mình cần phải biết tất cả mọi việc, nhưng chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng biết hết mọi việc mà thôi. Vậy hãy xem, ngươi có đủ điều kiện để xem xét ý định của Đức Chúa Trời không? Nếu Gióp có ý định bước vào những dự định của Đức Chúa Trời, thì sau đó ông cần vượt qua cuộc phỏng vấn cho vị trí này. Chính vì vậy, ở tại đây, chúng ta được chứng kiến cuộc phỏng vấn khó khăn nhất cho vị trí cao nhất. Có thể quý vị phải trải qua một cuộc phỏng vấn theo yêu cầu, mà trong đó người có quyền hành cao nhất sẽ đặt ra những câu hỏi khó. Nhưng chắc quý vị chưa bao giờ bị phỏng vấn như thế này. Đây là cuộc phỏng vấn ấn tượng nhất mọi thời đại. Chào buổi sáng, Gióp. Vui lòng bước vào và ngồi đi nào. ta hiểu rằng ngươi muốn biết tất cả mọi thứ.
Vậy thì, ngươi có nhận thức được rằng việc này đồng nghĩa với việc mong muốn vị trí là Chúa của vũ trụ này không? Ngươi muốn hiểu những ý định của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, nếu ngươi đang định nắm bắt ý định của Đức Chúa Trời, thì ngươi cần phải có đủ điều kiện đã. Đây là vị trí duy nhất. Chính vì vậy, hãy để ta hỏi ngươi điều này, Job. Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Câu hỏi trong đoạn 38 câu 4. Cho ta biết ngươi đã ở đâu? Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo. Trong đoạn 38 câu 7. Ta thích cách của các thiên sứ. Có bao giờ ngươi nghĩ về niềm vui của các thiên sứ khi Đức Chúa Trời dựng nên mặt trăng, các ngôi sao và các thiên hà không? Đức Chúa Trời tạo nên ngôi sao sáng và các thiên thần nói, thật tuyệt vời. Đức Chúa Trời phán, Gióp này, ngươi đã không làm được điều đó rất tuyệt vời. Trong Gióp đoạn 38 câu 8 chép, vá lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? Tiếp theo, Đức Chúa Trời hỏi Gióp về kinh nghiệm của ông trong việc kiểm soát thủy triều và mặt trời buổi sớm mai. Ngươi đã bao giờ thử phán với những con sóng và biến chuyển thủy triều chưa Gióp? Hay là ngươi đã từng bảo mặt trời mọc lên hay chưa? Trong đoạn 38 từ câu 11 đến câu 12. Nếu như ngươi muốn biết tất cả mọi thứ, ngươi cần phải học cách để làm điều này. Sau đó Đức Chúa Trời tóm tắt lại. Nếu ngươi biết các điều đó, hãy nói đi. Trong đoạn 38 câu 18. Trong suốt sự hoạn nạn của mình, Gióp đã muốn một cơ hội để giải bày hoàn cảnh của mình trước Đức Chúa Trời. Nhưng khi cơ hội đến, ông đã không nói một lời nào. Sao có thể như vậy được? Chẳng ai có thể trả lời được những câu hỏi này cả. Gióp nhận ra rằng những sự đó vượt quá sự hiểu biết của ông. Ông đã từng nghĩ rằng mình có thể hiểu được nguyên nhân của mọi điều xảy ra trong đời mình. Nhưng bây giờ ông biết rằng mớ kiến thức này chẳng là gì cả. Vì vậy, ông yêu cầu được miễn trả lời phần còn lại trong cuộc phỏng vấn. Trong đoạn 40 câu 4, ông nói, con không ra chi, biết thưa lại cùng Chúa thể nào. Con lấy tay che miệng, không dám nói. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không để cho người này đi. Hãy chuẩn bị khí phách nam nhi, ta sẽ hỏi và con sẽ đáp lời ta. Trong đoạn 40 câu 7. Qua tất cả những hoạn nạn của mình, Gióp đã nghĩ về những điều sẽ hỏi Chúa. Có lẽ quý vị đã nghĩ rằng khi thấy Đức Chúa Trời, quý vị sẽ hỏi Ngài một số câu hỏi khá khó. Nhưng khi Gióp ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nó hoàn toàn khác với những gì ông mong đợi. Ông không thể nghĩ ra dù chỉ là một câu để mà hỏi. Quả là rất khó khăn cho chúng ta để hiểu được thậm chí là cả sự khởi đầu vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói và hát về Đức Chúa Trời, nhưng lại thường rất ít khi ý thức được sự vinh quang của Ngài. Có lẽ đó là lý do tại sao Chúa tiếp tục phỏng vấn Gióp trong một thời gian dài như vậy. Cuối cùng, khi cuộc phỏng vấn đến hồi kết thúc, Gióp chắc hẳn đã kiệt sức. Nhưng khi Chúa động lòng thương xót, Gióp là người được thay đổi. Ông có một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống, cũng như những hoạn nạn trong cuộc đời của mình. Gióp đoạn 42 câu 2 đến câu 3 ghi nhận rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết. Sách của Gióp bị chi phối nhiều bởi ý kiến của bạn bè ông như Elipha, Bindad, Sofa và một người nữa được gọi là Elihu. Họ đã xen vào một bài nói dài lê thê. Khi bạn bè của Gióp đã xong lời của mình rồi, Gióp cảm thấy hoàn toàn khốn khổ và ngã lòng. Nhưng ở phần cuối cùng của sách, Đức Chúa Trời vượt lên chiếm vị trí trung tâm. Có thể quý vị nghĩ rằng những lời của Đức Chúa Trời dành cho người đàn ông đang đổ vỡ này dường như rất khắc nghiệt. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời như khiến ông ta tan nát. Nhưng chính xác thì nó lại có tác dụng ngược lại. Sau khi gặp Đức Chúa Trời, Gióp không còn bị ám ảnh bởi chính mình nữa, nhưng được đầy dẫy với tầm nhìn về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đấng nắm chủ quyền ở trên tất cả mọi thứ. Những người bạn đã tập trung sự chú ý của Gióp vào bên trong chính con người của ông, nhưng Đức Chúa Trời khiến ông hướng lên trên. Đó là những việc làm của lời Chúa. Nó giải thoát chúng ta ra khỏi chính mình và đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Gióp cho biết ở trong Gióp đoạn 42 câu 5 đến câu 6 rằng, trước, lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Khi Gióp xem thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, nó đã thay đổi cả cách suy nghĩ cùng cách cảm nhận của ông trước kia. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đối với ông không kết thúc bằng lời nói: "Bây giờ tôi đã hiểu", nhưng là: "Bây giờ tôi ăn năn". Gióp là con người của đức tin. Lúc đầu câu chuyện, Đức Chúa Trời đã mô tả ông là người lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Khi bi kịch xảy đến, Gióp đã phản ứng một cách rất dứt khoát. Ông xé áo mình và thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng trải qua suốt những hoạn nạn của mình và dưới ảnh hưởng của bạn bè, ông ngày càng đày đọa bản thân với những câu hỏi chưa được giải đáp. Một số người phạm tội bởi đánh giá mình quá cao, số khác phạm tội bởi đánh giá mình quá thấp. Nhưng tất cả chúng ta phạm tội bởi chúng ta suy nghĩ quá nhiều về bản thân của mình. Gióp đã nằm trong hoàn cảnh như vậy cho đến khi sự mặc khải của Đức Chúa Trời được bày tỏ và trong một cuộc gặp gỡ mới với Đức Chúa Trời hàng sống, người đàn ông của đức tin một lần nữa trở thành người ngợi khen Đức Chúa Trời. Có lẽ những kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc sống đã dấy lên những câu hỏi không lời đáp, và dần dần, cũng như Gióp, chúng ta càng ngày càng bận tâm đến chính mình nhiều hơn. Chúng ta vẫn đi nhà thờ, nhưng thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta lại dành phần lớn thời gian của chúng ta để đặt lại những câu hỏi cho Ngài. Những kinh nghiệm sống của chúng ta đã kéo chúng ta vào trong cuộc sống mà mình là trung tâm và Đức Chúa Trời thì đứng bên cạnh phía ngoài. Đức Chúa Trời không thể đến với chúng ta trong một cuộc hiển linh như Ngài đã làm với Gióp, nhưng Ngài đã thực hiện một công việc lớn hơn nhiều, đó là trong Đức Chúa Giê-xu. Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 2 chép: "Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài." Khi Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian, Đức Chúa Trời làm nhiều hơn là xuất hiện trước con người với một thân xác cụ thể. Ngài đã thật sự trở thành một con người và bước vào thế giới đau khổ của chúng ta. Cô-lô-se đoạn 1 câu 15 và Hebrew đoạn 1 câu 3 cho biết: "Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được và là hình bóng của bổn thể Ngài." Giăng đoạn 1 câu 18 chép: "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết." Sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong đấng Christ là duy nhất. Đó là khi Đức Chúa Trời trở nên con người, không một ai khác đã hoặc sẽ là Đức Chúa Trời trong xác thịt loài người. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu Christ không bao giờ có thể là một trong số những nhà lãnh đạo tôn giáo của lịch sử. Ngài là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong đấng Christ là sự thật. Lời của Ngài không bao giờ là quan điểm tôn giáo đặc biệt hay sự hiểu biết sâu rộng mà thôi. Chúa Giê-xu phán những lời mà Cha ban cho Ngài, theo như mô tả của Giăng đoạn 14 câu 24. Và nhấn mạnh rằng lời Chúa là chân lý, theo như Giăng đoạn 17 câu 17. Đức Chúa Trời không để chúng ta tự đoán Ngài là ai hoặc những công việc của Ngài trông giống như thế nào. Ở trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài. Chúa Giê-xu đến để làm cho chúng ta những điều mà sự hiện đến của Đức Chúa Trời đã làm cho Gióp trước đây. Ngài đến để đem chúng ta lại cùng Đức Chúa Trời và khiến chúng ta ăn năn. Chúa đến để chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống vì sự vinh hiển của Chúa trên mọi loài. Nếu chúng ta muốn biết bất cứ điều gì về Đức Chúa Trời, chúng ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào việc Ngài tự bày tỏ. Đức Chúa Trời vượt quá phạm vi điều tra và nghiên cứu của con người. Nhưng tin tốt lành đó là Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta rồi. Ngài bày tỏ một chút về quyền năng và sự vinh hiển của Ngài trong công cuộc sáng tạo, nhưng một cách đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn là trong chính lời của Ngài. Lời của Chúa chỉ chúng ta đến với Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời đã cất tiếng phán, Ngài ở đó và Ngài không lặng thinh. Ngài đã bày tỏ chính mình vì Ngài muốn con người được biết Ngài. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện theo lời của ca từ trong Thi Thiên đoạn 139 từ câu 23 đến câu 24. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời.
Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi tôi mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên xa lạnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm thiên, tôi thấy đôi mắt nhân từ.